Đọc đi.
Đây là cố ý nói đi nói lại cho người dân sau rằng tất cả đều do trí niệm hoàn vô của Đức A Di Đà đã tạo thành, do chuẩn trí của Ngài đã thực hiện.
Và cũng do ba nghiệp.
Và cũng do ba nghiệp thân hữu rất thanh tịnh của mỗi người tu đã cảm ứng mà biến hiện ra trong tâm thức, ở trong tâm thức của mình.
Yeah.
Kính bạch này, cho hỏi là do cái chuẩn trí, theo con hiểu á, cái chuẩn trí có nghĩa là chuẩn trí này có sẵn rồi, Đức Phật đã có sẵn rồi, nên Ngài thực từ cái chuẩn trí này cho nên Ngài phát lời nguyện và Ngài tu các câu hỏi cho nên trở về cái chuẩn trí.
Thì bà, Ngài tu trong bao nhiêu kiếp đó, mới thành được cái chủng trí. Chủng trí tức là trí tuệ của Phật. Khi chứng quả mới có được cái chủng trí này.
Nên
cái chủng trí là cái kết quả. Cái kết quả của Ngài do cái chủng trí này mới thực hiện được cõi A Di Đà.
Ông sư thầy ngay câu đó đó mà thầy. Thì nãy chị em hỏi là như bây giờ nhìn Nguyên Châu thì Nguyên Châu á, cái bóng ảnh hiện lên ở trong mắt á, của con á, là cái ảnh mà Nguyên Châu, cái thực chất của Nguyên Châu á, là cái thân của Nguyên Châu đó là chất. Còn cái ảnh chất ở đây á, là ảnh á, là những cái tâm của mình mà nó hiện ở trong Phật. Tâm Phật á, thì tâm mình là ảnh, còn tâm Phật là chất, phải không anh?
Nếu mà Phật nhìn mình,
yeah,
thì Phật được cái bóng của mình, tức là ảnh.
Yeah.
Còn nếu mình nhìn Phật ấy, thì mình được cái bóng của Phật, yeah, cũng là ảnh.
Yeah.
Đó là nói về cái chuyện hai bên nhìn nhau.
Yeah.
Còn nếu bây giờ chỉ nói về cái con mắt của con thôi.
Yeah.
Đó, con đang ngó cái hình ảnh của cụ Nguyên Châu. Thế, thì cái con mắt của con ấy, tức là cái thấy của con,
yeah,
thì nó là gương.
Tức là chất.
Là chất.
Yeah.
Mà cái bóng ấy, thì là bóng, là ảnh.
Yeah.
Đấy. Cho nên cái ảnh hiện lên cái chất ở trong gương.
Yeah.
Đó, nếu mà nói riêng về phần con,
yeah,
mà nói về cái tâm của con, thì cái tâm của con là gương.
Yeah.
Mà cái bóng ảnh, tất cả cảnh trần chỉ là những cái ảnh đến rồi đi, yeah, trên cái gương tâm của mình mà thôi.
Yeah.
Nhưng mà đó là nói cái chuyện về cái gương tâm của con.
Yeah.
Ừ.
Yeah. Bạn thầy, như vậy là cái ảnh ở chất ở đây tức là chỉ cho hai cái tâm.
Không phải tâm mà là cái bóng. Cái bóng của Phật hiện lên trên con mắt con. Thế thì cái bóng ấy chính là gương. Bởi vì cái gương, cái bóng nó đâu có phải là chất khác. Nó hiện hình lên ở trên cái gương. Cho nên đừng bận lòng đến chữ mà phải nhận là cái nghĩa. Cũng một chữ ảnh, cũng một chữ chất, nhưng mà chỗ này nó nghĩa khác, chỗ kia nó nghĩa khác. Nếu mà cứ nắm được cái chữ thì mất thì giờ vô ích.
Thầy có nói như cái câu là tâm Phật, ừ, tâm chúng sanh.
Ừ. Thì bây giờ thầy cứ khuyên, thầy mới dặn con thế. Thì nó vẫn cứ câu chuyện ảnh vật chất này đây. Nhưng mà mỗi một chỗ người ta nói một cách. Thì mình lấy cái nghĩa thôi chứ đừng bận lòng. Chỗ này nó là chất nhưng mà chỗ khác nó lại là ảnh.
Okay.
Cho nên đừng bận lòng đến chữ thì mới được.
Thì bà thầy, con nói lại cái đoạn đó cho nó đúng không?
À.
Bà thầy là ở đây nói là tâm Phật và tâm chúng sanh cùng làm ảnh và chất cho nhau.
Thế nhưng mà con muốn hiểu câu này con phải đọc từ trên. Đây là cố ý nói đi nói lại. Thì mới biết người ta định nói cái chuyện ảnh với chất là nói về trường hợp nào.
Yeah.
À. Con đọc lại từ trên nhé. Đây là cố ý.
Dạ, yeah, đọc lại. Đây là cố ý nói đi nói lại cho người tin sâu rằng tất cả đều do trí nguyện và hành vi của Đức A Di Đà đã tạo thành, do chủng trí của Ngài đã thực hiện, và cũng do ba nghiệp thân miệng ý rất thanh tịnh của mỗi người tu đã cảm ứng mà biến hiện ra ở trong tâm thức của mình.
Đó là cái trường hợp này thì Phật thì đây ta nói cái gì?
Tâm Phật, tâm chúng sanh cùng làm ảnh và chất cho nhau.
Đã. Thế thì cái tâm của Phật A Di Đà là chất, mà chúng sanh lãnh được những cái bóng ảnh ở trên sáu căn của mình.
Tâm Phật A Di Đà cảm thấy làm cho thế giới đó là chất.
Là chất. À, rồi chúng sanh sang đấy, nhận thức nó ngó, thế là nó hiện những cái bóng ra. Cho nên chúng sanh lãnh những cái bóng.
Dạ. Bà thầy, rằng ngày đưa cái thí dụ con thấy có cái thí dụ này, chứ không có hiểu cái gì.
Thế con nhận, con đọc đi, con nhận được.
Thí dụ như ánh sáng của nhiều ngọn đèn cùng sáng khắp cả với nhau, thì coi tựa như một ánh sáng.
Đó. Thì đây cũng thí dụ như là cái tâm của Đức Di Đà cũng ở khắp cõi cực lạc, mà tâm cái người sang hưởng ở bên đấy cũng ở khắp cõi cực lạc, mà hai cái tâm nó chặt vào với nhau tưởng như là có một, thế nhưng mà thực ra ở nơi ấy có ảnh và có chất. Tức cõi Đức Di Đà đó, Đức Di Đà, cái tâm của Đức Di Đà đã thành cái cảnh đó là chất. Chúng sanh sang ở tại cái cảnh đó mà thấy mà nghe mà ngửi mà nếm thì là lãnh tất cả các bóng ảnh.
Thì mình, bà thầy, thì mình tự hồ như là do tưởng như là mình thấy thôi, cũng chỉ, nhưng mà thật ra là có cái tâm vật thành cái cảnh giới.
Nhớ
thì vừa đi vừa niệm, để khi quên tiền tôi không biết mình đi đâu. Vậy làm sao thì
mình cầm cái thau thì mình biết là tay mình giơ lên, tay mình đang cầm cái thau ở tay, phải không? Thì đó là nói tứ niệm xứ. Thì mình biết rõ cái cảnh hiện tại. Còn bây giờ mình niệm Phật thì sao?
Thì mà thầy, ví dụ như bây giờ ở trong này mình đi ra, mình đi rửa mặt thì mình phải đi lấy cái thau. Nhưng mà mình vừa đi thì theo dõi tứ niệm xứ thì mình biết rằng là mình đang đi lấy thau. Nhưng mà bây giờ mình Phật thì vừa đi vừa niệm Phật, và đến khi mình quên mất thì mình không nhớ là mình cái việc mình đang đi lấy thau để rửa mặt nữa.
Thế thì cái vị gọi là mê. Nó có hai tập thế. Cái khổ khờ thứ hai này thì đấy, Hòa Thượng Thanh Từ vẫn cứ nói đợi mãi không được một người khổ khờ. Ngài vẫn cứ nói ra cái than như thế. Bao nhiêu năm nay mà các vị tu thiền mà đợi mãi chưa được một người nào khổ khờ. Đó là cái người khổ khờ thứ hai. Còn cái người khổ khờ thứ nhất ấy, là những cái anh mà đáng chí, không phải lỗi ở việc niệm Phật, cũng không phải lỗi ở tu thiền, mà là lỗi ở cái anh, những anh đáng chí. Thế cho nên khi niệm Phật, đáng lẽ cái người niệm Phật thì người ta minh mẫn và sáng tỏ. Và mình niệm Phật để mê cho đến nỗi không muốn đi lấy cái thau mà cũng quên cả cái chuyện đi lấy cái thau. Đó là cái người, nếu mà là ở địa vị cái anh khổ khờ thứ nhất thì gọi là mê. Còn ở địa vị cái anh khổ khờ thứ hai mà thầy nói là những người người ta mải thiền hay là mải niệm Phật, rồi người ta coi như người ta quên cả thân, quên cả thế giới, quên hết cả mọi việc. Thì đó là anh khổ khờ thứ hai mà ông thầy Thanh Từ đang cầu. Thì thầy Thanh biết cái cô mà quên cái chậu đây ấy, thuộc về anh khổ khờ thứ mấy?
Khổ khờ thứ hai là mình có mất tự chủ.
Cái người khổ khờ thứ hai là cái người hoàn toàn tự chủ. Bởi vì người ta buông được cảnh đời rồi. Cho nên đối với thế gian ấy, gọi là người thế gian trong người ta gọi người ta là khổ khờ. Nhưng cái người ấy là người đã trở về chân tâm mà bỏ được cái uẩn xứ giới này. Đó là người khổ khờ thứ hai rồi. Thì cái người ấy người ta lại hoàn toàn tự chủ. Bởi vì không bị những cả cái vọng tưởng nó chi phối nữa. Còn mình bây giờ còn lo cái chuyện ta, người, chuyện này, chuyện kia thì đó là đang ở trong cái vọng tưởng.
Đúng mặt này. Như thầy nói, khi mình tu thì mình sáng suốt, mình biết được tất cả, rồi bây giờ mình không biết được hiện tại như này thì
đó. Cả ngày tu cho tới cái trình độ mà cái nhận thức nó liệt rồi, cho nên không trông thấy người đi trước mặt. Thân thức nó liệt rồi cho nên nỗi con kiến nó cắn mà không biết. Đấy, cái ngày phải tới một cái trình độ đó. Trong nhà thiền gọi là người sáng mắt ở trong nhà tối. Ta không còn, bởi vì nhận thức liệt cho nên không thấy cảnh, mà nhĩ thức liệt không nghe chuyện đó. Cả sáu thức nó liệt cho nên người ta là người ra khỏi cái cảnh giới của mình rồi. Một thời gian nó liệt hết, rồi đến khi phá xong được cái sắc ấm thì lúc bây giờ cái tâm của người ta ở khắp các nơi nó đỗng khai bừng ra. Lúc bây giờ tâm người ta ở tâm bảo tâm của cái gì, diệu thiện. Cho nên diệu thiện thấy thì người ta biết thấy như thế, nghe thì người ta biết nghe như thế. Đồng thời lúc bây giờ con gián cũng ở cái phòng này, nó thấy thì người ta biết con gián nó thấy cái đó, nó nghe thì người ta biết con gián nó nghe cái. Bởi vì tâm người ta vẫn ở cái tâm của bậc của diệu thiện, mà ở luôn cả tâm con gián nữa. Cho nên người ta biết cái chỗ thấy sai lầm của diệu thiện. Vì bây giờ những cái mình thấy có phải do nhận thức do nghiệp mà thấy không? Phải không? Những cái nghe có phải do nghĩ thức tuần nghiệp mà nghe không? À, đấy. Cho nên người ta lúc bây giờ người ta mới thấy đúng sự thật và người ta nghe đúng sự thật. Thế người ta ở tâm diệu thiện, người ta biết là diệu thiện trong cái đồng hồ ra như kiểu này. Còn cũng còn dám nó lại ngó ra kiểu kia. Thế hai đứa thì đứa nào cũng tự cho mình là thấy đúng. Nhưng mà chỉ cái các vị này ấy, người ta thấy được cả cái chỗ thấy của diệu thiện, người ta lại thấy được cả cái chỗ thấy của con gián. Thế, mà đồng thời người ta có cái chỗ thấy của người ta, ta thấy cái sự thật theo cái nghiệp của các bậc, người ta đã tiêu phá vỡ được cái sắc ấm rồi.